Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Hận Thiên Đế đang hóa thành một trượng dài, vội quỳ xuống xúc động kính cẩn xưng tụng: Thần Vương tại thượng, cầu trời phù hộ cho Thần Vương bình an. Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương năm xưa uy chấn thiên hạ. Hận Thiên Đế chẳng qua chỉ là một con điểu yêu nhỏ bé, nhưng tất cả các loài chim bay tới đều biết có một Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương chuyên bảo vệ các tu luyện giả loài chim. Sau khi thần điểu Phượng Hoàng tộc mất đi thì cũng là hoàng tộc loài chim, Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương đương nhiên trở thành vua của loài chim muông. Y là một thần vương chí tôn một phương, thực lực thâm sâu khó dò. Nhưng hơn 100 năm trước, đột nhiên xuất hiện tin tức y đã chết. Một đại thần vương đột nhiên ra đi như vậy, thành một vụ án bí ẩn của thiên giới, nhưng không ai biết được ẩn tình bên trong. Thần Nam lại hành lễ, dù vừa mới lên thiên giới, nhưng không biết nhiều về sự tích Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương. Nhưng chỉ cần dựa vào thân phận thần vương cũng có thể thấy được thực lực của y. Các người không cần đa lễ như vậy đâu. Đại Bàng Thần Vương thở dài pha chút lạc đõng mà nói. Chuyện cũ như vậy, mọi thứ đều đã qua rồi. Thần vương, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hận Thiên Đế rất kích động, có thể gặp được Cầm Vương đáng kính, thật là một việc mà đến nằm mơ nó cũng không nghĩ tới. Dị tộc tu luyện giả ở thiên giới sinh tồn khó khăn, Cầm thú đương nhiên cũng không thể may mắn thoát nổi. Năm đó ta vì họ tộc xuất đầu, kết quả đụng phải một địch thủ đáng sợ. Cuối cùng do không địch được, trọng thương đào thoát. Nếu lúc đó không vì có quy tiền bối bí mật chuyển ta đến đây, sợ rằng ta đã bị giết chết rồi. Ồ, thì ra là vậy. Vị quy tiền bối quả thật là cao thủ. Tiểu Vượng Hoàng ngây thơ nói. Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương tiếc nuối gật đầu mà nói. Quy tiền bối đã tránh được thần ma đại kiếp khủng khiếp, nhưng một thân tu vi lại bị phế đi. Hận Thiên Đế phẫn nộ, thần vương rốt cuộc là kẻ nào làm ngài bị thương như vậy? Đại Bàng Thần Vương im lặng, cuối cùng thở dài mà nói, ta bại trong tay Phật Tổ. Cái gì? Hận Thiên Đế phẫn nộ gầm lên, đáng nhẽ ta sớm phải nghĩ đến chứ nhỉ? Trong kinh Phật mới nhất, người đã bị yêu ma hóa, trở thành ma vương thập ác bất xá trong mắt tăng lữ mới nhập môn. Bọn lừa trọc đó vô cùng dối trá. Đại Bằng Thần Vương thật là giận dữ. Năm đó đệ tử thứ 10 của Phật Tổ gan lớn tày trời, dám bắt một con đại bàng điểu trong tộc của ta dâng vào Phật Tổ, lại còn nói hòa mỹ là thu làm hộ giáo pháp vương. Nhưng thật ra chỉ là làm nô dịch. Kết quả là đại bàng điểu đó không chịu nhục, tự sát mà chết. Ta vì thế mà tức giận tìm Phật Tổ lý luận, kết quả lại phải trốn vào đây. Không ngờ lũ lừa trọng này lại vô sỉ tới mức đó, dám trắng đen đảo lộn, vô sỉ nói xấu ta, bọn lừa trọng đáng chết này. Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương phẫn nộ kể hết chân tướng, ỉ gạo rét. Ta tự mình lập thần mộ, chứng minh rằng ta đã chết, nhưng sớm muộn gì sẽ có một ngày ta hồi sinh đánh vào Phật Tổ, trả hết mối hận mối nhục này. Bọn Thần Nam trong lòng chợt lạnh, hoài nghi về mục đích của Đại Bàng Thần Vương bắt chúng ta thu thập 13 viên xá lợi, không phải là muốn mượn tay bọn họ đả kích Phật Tổ sao? Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương tựa hồ đọc được tâm tư của bọn hắn, con mắt duy nhất phát ra một đạo kim quang, lạnh lùng quét về phía Thần Nam. Bằng thực lực của các ngươi không làm gì được Phật Tổ đâu. Đừng nghĩ rằng ta lợi dụng các người. Nếu không vì quy tiền bối muốn ta giúp sức, ta quản chuyện này làm gì? Nói cho cùng, bởi vì ta với Phật Tổ có mối thù không đội trời chung, cho nên các ngươi mới được lợi đấy. Nếu như các ngươi thực sự có thủ đoạn, đến lúc cần ta sẽ giúp các ngươi một tay. Đa tạ Thần Vương. Đại Bàng Thần Vương nhìn về phía Hận Thiên Đê trầm giọng mà nói. Ngươi dường như có huyết thống của Đại Bàng tộc trong người, mặc dù đã rất nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn là hậu duệ của Đại Bàng tộc. Ngươi ở lại đây, ta sẽ dạy ngươi vài chiêu. Hận Thiên Đê kích động run rẩy không ngừng. Thần Nam nhắc nó, còn không mau đa tạ Thần Vương đi. Đa tạ Thần Vương, ta sẽ không khiến người phải thất vọng. Ngày sau đó, Đại Bàng Thần Vương quay sang nhìn Tiểu Phượng Hoàng trên vai Thần Nam, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nhưng trong mắt Tiểu Phượng Hoàng, nửa bộ mặt xương khô nhìn thật đáng sợ. Nó sợ hãi đề phòng run giọng mà nói.
Người muốn gì? Ta rất là lợi hại đấy.
Đại Bàng Thần Vương cười to. Người và ta đều là hoàng tộc loài chim. Người nhát gan như vậy thì làm được cái gì? Người cũng phải ở lại đây. Ta sẽ dạy người làm thế nào để thành thần vương. Nếu như có một ngày ta chiến tử, người sớm muộn cũng phải trở thành vua của loài chim thôi.
Không, ta không muốn lưu lại đây đâu.
Tiểu Phượng Hoàng kiếp sợ trốn sau lưng Thần Nam, chỉ lộ ra nửa cái đầu lén nhìn. Tại sao? Ta muốn giúp người tu luyện mà. Tiểu Phượng Hoàng như một đứa trẻ sợ hãi nói.
Ta sợ người giết ta. Trong sơn cốc ta đã thấy rất nhiều hài cốt.
Người quả là một đứa trẻ đáng yêu. Yên tâm, ta không giết người vô tội đâu. Những thần linh không phải do ta giết. Nơi này chỉ là một di tích của chiến trường cổ, do đó mới nhiều xương cốt như vậy đấy.
Thần Nam bái biệt Đại Bàng Thần Vương, mang theo hai con rồng đi ra ngoài sơn cốc. Kim Sĩ Đại Bàng Thần Vương nhìn theo Thần Nam, rồi lại nhìn Tiểu Phượng Hoàng đang khiếp đảm ở bên, trầm tư một lúc rồi đột nhiên gọi.
Đợi một chút. Thần Nam quay người lại hỏi, Thần Vương có gì phân phó?
Người nắm chắc bao nhiêu phần trăm sẽ bình an xuất nhập Phật Tổ?
Vạn bối không chắc chắn một chút nào cả, nhưng vạn bối có trực giác rằng nhất định có thể đoạt được 13 viên xá lợi trong truyền thuyết đó.
Được rồi, nếu đã như vậy thì ta tặng cho người một phần chắc chắn, tặng người một phần đại lễ.
Trên tâm biệt đá lớn, Đại Bàng Thần Vương đột nhiên phát ra một cỗ thao thiên thần diễm, mái tóc vàng dựng ngược lên. Độc nhãn phát ra ánh sáng rực rỡ, cả người ngập tràn kim quang chói mắt, soi tỏ cả bầu trời. Lực lượng mạnh mẽ cường đại không ngừng lan tỏa, cả tòa sơn cốc trung chuyển, khí thế thần vương quả thật thâm sâu khó dò.
Đại Bàng Thần Vương gầm lên một tiếng, một đôi cánh kim sắc bay ra từ trong cơ thể y, nhập vào hai vai của Thần Nam. Thần Nam thống khổ la lên, bay vọt lên trời cao, lăn lộn một hồi, một lúc sau mới ổn định trở lại. Từ Kim Thần Long há hốc cả miệng, rõ rãi ghen tị. Long Bảo tò mò trợn tròn cả mắt. Thần Nam đã hiểu xảy ra chuyện gì. Hiện tại chỉ cần vận chút lực, đôi kim sắc quang rực thần vũ sẽ hiện ra. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể từ một địa phương lập tức xuất hiện tại một địa phương khác.
Đây chính là thế gian cục hại thần tốc. Có lẽ trong trời đất ít có người bị kịp.
Tiền bối, ngài...
Thần Nam xúc động. Cực tốc là pháp tắc của ta, dù còn xa mới đạt được thiên chi cực cảnh, nhưng tại tam giới mà nói, nếu ta nhận đứng thứ hai thì không kẻ nào dám nhận là thứ nhất.
Người không cần phải cảm tạ, tuy ta tặng người Đại Bàng Thần Dực do ta luyện hóa, nhưng ta vẫn sở hữu cực tốc pháp tắc, tốc độ vẫn là tam giới đệ nhất. Về phần người, nếu có thể phát huy được toàn bộ uy lực của thần dực trong tam giới, chỉ có vài người có thể đuổi kịp người.
Ta mơ hồ cảm thấy người có thể khiến cho lũ đầu trọc kia nếm chút khổ sở. Hy vọng người đừng để ta thất vọng.
Lúc này, một nỗi xúc động và cảm kích của Thần Nam khó có thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên có thể đứng đầu tam giới về tốc độ. Điều này chẳng khác gì hắn có thêm một sinh mệnh nữa. Nếu có gặp phải cường địch, không đánh được thì vẫn có thể thoát thân.
Từ Kim Thần Long đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sự ghen tị. Mặc dù thần long đều có tốc độ mà tất cả các thần linh đều mơ ước, nhưng so với tốc độ khủng bố của Đại Bàng Thần Điểu giang cánh một lần 9 vạn dặm thì chẳng khác gì đom đóm so với ánh sáng mặt trời.
Đại Bàng Thần Vương hướng về Thần Nam khoát tay, ý bảo không cần phải nói thêm gì nữa.
Thần Nam cúi đầu thi lễ rồi dắt hai con rồng nhanh chóng rời đi. Hận Thiên Đế ở phía sau hét to: "Thượng tiên, đi đường cẩn thận, bảo trọng." Tiểu Phượng Hoàng nước mắt tràn rụa, vẫy cánh tạm biệt, bộ dạng vô cùng đáng thương. "Thần Nam, Tiểu Long ca ca, các người nhớ sớm trở lại đón ta đấy." Vừa ra khỏi sơn cốc, Từ Kim Thần Long gào lên một tiếng: "Tiểu tử, người đã có được tốc độ mà chúng thần tam giới đều ghen tị, sau này người phải cõng ta bay đấy." "A, à, đại thần côn tại thượng, Thần Nam lại có được đôi cánh ánh sáng, thật là không tin được." Tiểu Long lắc lư bay qua bay lại quanh người Thần Nam, lẩm bẩm, tựa hồ như đang so sánh với đôi cánh kim sắc của nó, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Rời khỏi sơn cốc ẩn cư của Đại Bàng Thần Vương, Thần Nam bắt đầu suy nghĩ xem phải dùng kế sách gì để tiến vào Phật Tổ. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng đủ để Thần Nam cảm nhận được Đại Bàng Thần Vương là một kẻ thẳng thắn, mà đối phương lại có đại ân với hắn. Hơn nữa, theo lời của Hận Thiên Đế, Phật Tổ lại toàn lừa dối như thế. Thần Nam thấy cần phải đại náo một phen. Nhưng không phải chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, hắn đã nghĩ ra một kế sách vô cùng tàn độc. "Đi, bây giờ chúng ta đi kiểm chứng. Nếu bọn đầu trọc đúng như những gì Hận Thiên Đế nói, thì đừng trách ta không khách khí." Thời gian khẩn bách, sau khi bọn Thần Nam tìm hiểu mọi chuyện, hắn đã tính xong làm thế nào đại náo Phật Tổ. Thái thượng vòng tỉnh lục bị hắn đọc ngược từ dưới lên, ghi nhớ trong lòng. Hắn không dám đọc xuôi, sợ không cẩn thận sẽ chìm đắm vào trong đó. Sau đó không thể thoát ra, đi vào vết xe đổ của Vũ Hình. Không hiểu quyển ma thư này làm bằng cái gì, Thần Nam dùng lôi thần kiếm, tốn rất nhiều công sức mới cắt làm mấy phần. Cuối cùng Thần Nam giơ lên quyển cổ thư tàn khuyết lên, cười lạnh. Thái thượng vòng tình lục trầm tịch đã quá lâu, bây giờ đã đến lúc nhìn thấy ánh mặt trời. Thiên giới này vô cùng rộng lớn, khu vực mà loài người khai phá chỉ chiếm có 5% thiên giới mà thôi. Các phần còn lại là núi rừng sông suối, các cánh rừng nguyên sinh trải dài, những hang động bí ẩn, biển xanh bao la, rất nhiều phong cảnh chưa từng có dấu chân người bước đến. Mặc dù thiên giới vô cùng rộng lớn như vậy, nhưng tin tức truyền bá lại nhanh chóng dị thường. Cường đại thần linh đều có thể thần thức thiên lý truyền tin trong chớp mắt. Những ngày này, sự yên bình bấy lâu của thiên giới bị phá vỡ, hàng loạt các sự kiện làm cho các thần linh nhíu mày, rồi cuối cùng sôi lên. Những ngày gần đây, thần vương trên thiên giới trong lòng đều cảm ứng rằng thiên giới ắt đã có một đại nhân vật vừa qua đời, cho đến hôm nay mới biết là tiên tôn phường nào. Nhất đoạt tiên kiêu vô tình tiền tử vừa vĩnh viễn ra đi tại vô tình giới. Tin này vừa xuất hiện, thiên giới đồng thổ kinh ngạc, không ai ngờ đại nhân vật vừa tạ thế kia lại là vô tình tiền tử. Hảo sùng thực lực cao thâm khó dò vô tình tiền tử, cùng với đạm đài tiên tử, cùng tề danh thiên giới, cùng tài giỏi xinh đẹp nổi tiếng trên thiên giới, được coi là hai đóa kỳ hoa trong chúng tiền thiên giới. Thần vương các phương đều không dám đắc tội. Một tiên kiêu đột nhiên chết đi, thật là khó tưởng tượng nổi. Từ giờ, vô tình giới không còn là cấm địa nữa, thiên giới không ít người thở dài. Nhất đại tiên kiêu chết đi, quả thật có thể gọi là trời ghét người tài. Nhưng phong ba không chỉ có thế, một tin chấn động hơn nữa truyền khắp thiên giới. Vô tình tiên tử sở dĩ có thể ngạo thị có liên quan rất nhiều đến công pháp tu luyện của nàng. Công pháp này không ngờ lại là thiên giới đệ nhất kỳ công Thái Thượng Vòng Tình Lục. Mà nguyên nhân vô tình tiên tử chết đi cũng là do tu luyện Thái Thượng Vòng Tình Lục thất bại. Nguyên nhân tuyệt đại gia nhân chết đi thì ra là như thế, rất nhiều tiếng thở dài đã chuyển thành kinh ngạc. Đệ nhất kỳ công của thiên giới, Thái Thượng Vòng Tình Lục trong truyền thuyết không ngờ lại đột nhiên xuất hiện. Đây thật là cơn động đất làm rung chuyển cả thiên giới, khiến vô số tiên thần phải động tâm. Các thế lực tại thiên giới lập tức sôi lên muốn truy tìm tung tích của quyển Thái Thượng Vòng Tình Lục đó. Đột nhiên lại có tin đồn cuốn bảo điển này đang ở Ngùng Thúy Nhai bị Gia Diệp, người đứng đầu trong các đệ tử thứ bảy của Phật Tổ nhặt được. Thiên giới nổi sóng, không ai còn ngồi yên được nữa. Ngùng Thúy Nhai là một tiên cảnh nổi tiếng của thiên giới, là nơi tu hành của Giả Diệp, đệ tử đời thứ ba của Phật phái. Nơi này cách vô tình giới không xa, chừng chỉ ngàn dặm, nhưng cách xa cực lạc Phật Tổ của Phật Tổ cũng chừng 9 vạn dặm. Cự ly thế này đối với cường đại tiên nhân cũng phải bay mất 1-2 ngày. Thái Thượng Vòng Tình Lục danh tiếng lâu đời, sức hấp dẫn khó mà tưởng tượng được. Lần này tái hiện thiên giới, khoan nói những tiên nhân bình thường, ngay cả thần vương cũng muốn chúng vào tay. Sau khi tin tức truyền ra, Ngừng Thúy Nhai trở thành chốn thị phi, tu hành giả gần đó, vô luận là tiên nhân hay thú tu, không một ai là không nhanh chóng lao tới. Một trường tiên chiến tranh đoạt đã bạo phát như thế. Người đứng đầu Ngưng Thúy Nhai chính là Phật cảnh Giả Diệp, cảm giác vô cùng thất vọng. Nguyên do hiện tại y bị đông đảo tu giả vây quanh. Cảm giác sung sướng ban đầu dần dần mất đi. Tuy nói Phật ra giới sân, giới si, giới tham, nhưng khi đệ tử vô ý lại nhặt được thái tượng vòng tình lục mang đến trước mặt mình, Giả Diệp vô cùng hưng phấn. Đối mặt với thiên giới đệ nhất kỳ công trong truyền thuyết từ cổ chí kim, mấy ai có thể ngăn cản được lòng tham. Tiên thần cũng đều có dục vọng, tuy nói giáo nghĩa Phật gia nhìn bề ngoài tưởng không tranh với đời, nhưng bất quá cũng chỉ là lường gạt che mắt người khác mà thôi. Đối mặt với thiên giới đệ nhất kỳ công, lập tức lộ ra bộ mặt thật của nó. Thiên giới có câu danh ngôn, tu vi càng cao, dục vọng càng lớn. Giả Diệp đương nhiên chưa hoàn toàn thoát khỏi phong tục thế. Lúc nào cũng có được kỳ công bảo điện, y đã quyết định giữ nó cho riêng mình. Căn bản bỏ qua ý niệm dâng lên sư phụ, cũng không có ý hiến cho Phật tổ. Tuy nhiên, việc khiến cho Giả Diệp cảm thấy buồn bực bội phần là tin tức lọt ra ngoài quá nhanh. Y còn chưa kịp bế quan tu luyện, người khác đã kịp kéo tới trước cửa. Giả Diệp thượng Phật, ngài vốn nhân tử nổi tiếng, đa số tiền hữu ở đây đều mong được xem thái tượng vòng tình lục. Ta nghĩ lòng ngài vốn không hẹp hòi như vậy. Hãy đưa thiên thư ra đây cho mỗi người xem một chút, ngài thấy như thế nào? Một đứa tử trẻ tuổi áo xanh diễm lệ, chân đạp mây đứng trên Ngưng Thúy Nhai, thong thả đề nghị với Giả Diệp. Giả Diệp đầu to như cái đấu, nữ tử này chính là yêu tiền nổi danh, tên là Lan Tiền Tử. Tu vi mặc dù không cao nhưng rào dù rộng, bằng hữu nhiều cũng vô cùng. Nếu đắc tội với nàng ta, đương nhiên động chạm tới không ít người khác. Lan Tiền Tử nói phải, Giả Diệp thượng Phật nên đem thiên thư cho mọi người cùng thưởng mới đúng. Một tu sĩ áo trắng từ viễn không bày tới. Đúng, thiên giới bảo thư trong truyền thuyết, mọi người phải cùng được hưởng mới đúng chứ. Lúc này, vô số người đang ẩn mình đều lần lượt lên tiếng rồi hiện thân trên Ngừng Thúy Nhai. Ngừng Thúy Nhai, ngọn tiên sơn này không phải là cao lắm, giống như là một ngọn núi bị người ta cắt bất ngọn. Đỉnh núi vô cùng bằng phẳng và rộng lớn. So với những ngọn núi xanh biếc xung quanh thì nơi này có nhiều linh khí hơn. Đỉnh núi bình yên, bảo thụ xanh biếc, lá xanh lấp lánh thần quang, hoa nở ngập trời, hương hoa mê người. Ngoài ra còn có vô số linh cẩm dị thú, chim kêu vượn hót. Chỉ sau một lúc, trên đỉnh Ngưng Thúy Nhai có gần 100 vị tu giả tụ tập. Người tu hành thiên giới đương nhiên không giống lũ lưu manh vô lại, công khai cướp đoạt. Bọn họ miệng nói thào thào bất tuyệt, nói đến mức Giả Diệp tự thấy mình xấu hổ, giống như y đang làm chuyện, một chuyện gì đó có lỗi với tất cả đồng đạo. Phật tổ tại thượng, không phải bần tăng không muốn cho các vị cư sĩ ở đây cùng xem cuốn bảo thư này. Việc này quan trọng như vậy. Tương truyền thanh tiện cổ Phật, sư phụ của Phật tổ cũng vì thái tượng vòng tình lục mà chết. Bởi vậy, bần tăng phải giao sách này cho Phật tổ, xin ngài định đoạt. Hòa thượng này nói chuyện mà không biết ngượng, không ngờ cả thanh tiện lão hòa thượng cũng bị người đem ra. Nếu thanh tiện quả đã tu luyện thái tượng vòng tình lục, thì còn biết Phật pháp của các ngươi nữa không? Đại sư, ngươi thật không nên tìm cớ, sớm đem thiền thư ra đi, đã để cho mọi người cùng nhau tham khảo. Giả Diệp thượng Phật, nghe nói hôm nay Ngưng Thúy Nhai đã gặp không ít tập kích, ngài không muốn để cho Ngưng Thúy Nhai này biến thành phế địa đấy chứ? Trên 100 vị tu giả đều một cách đối xử, đầu tiên thì dùng đại nghĩa thuyết phục, đến giờ thì đạnh lùng đe dọa, cuối cùng quay ra uy hiếp, xem ra sắp sửa dùng vũ lực đến nơi. Kỳ thật nơi nào cũng giống nhau, sức mạnh mới là đạo lý, hết thảy những lời chính nghĩa kia bất quá chỉ là thủ đoạn che giấu mà thôi. Phật tổ tại thượng, Phật tổ tại thượng. Trên Ngưng Thúy Nhai vang lên những tiếng Phật hiệu. Giả Diệp và đệ tử đều đã có chuẩn bị chiến đấu. Quyền thiên giới đệ nhất kỳ thư, dù có nói gì, bọn họ cũng quyết không chịu giao ra. Mẹ kiếp, bọn này mới chính là lưu manh thực sự. Từ Kim Thần Long đứng xa cảm thán, ranh ranh lòng tham vô đáy, không ngờ mỗi lời nói toàn lời dễ nghe. Thiên giới quả không tầm thường, đến lũ lưu manh cũng đòi nói văn hóa. Cũng chẳng khác giới dân giản giới gì cả, cứ đến là chửi mắng, cướp bóc. Nhìn bọn kia đi à, bộ dạng thật là đại nghĩa lẫm thiên, thật là những kinh điển vô sỉ mà ta cần học. Xa xa, Thần Nam cũng nhìn hai con rồng đang đứng trên một đỉnh núi, lạnh lùng nhìn về phía Ngừng Thúy Nhai. Vô tình tiên tử mất đi, đệ nhất kỷ thư kinh hiện, Tất cả những chuyện này đều do một tay của bọn chúng đạo diễn phía sau. Muốn đoạt được 13 viên xá lợi trong truyền thuyết từ tay Phật Tổ, đối với tu vi của Thần Nam lúc này mà nói thật khó như lên trời. Vì thế hắn chỉ có thể bày mưu lợi dụng lực lượng cường giả khắp thiên giới đả kích Phật Tổ. Thần Nam cười lạnh, đây bất quá là khởi đầu, đánh đi, đợi cho các ngươi đánh nhau tơi tả, đợi đến lúc giả diệp không còn trụ được nữa, có lẽ Phật Tổ sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ta không tin y sẽ để mặc kỳ thư từ trong tay người mình lưu lạc ra ngoài. Đợi hắn từ 9 vạn dặm lao tới đây, đến lúc đó chúng ta sẽ đến quê nhà Phật Tổ dạo chơi. Ngậu mệ đầu phát, Tiểu Long hai mắt sáng lên, cái nhìn trộm cắp, vui vẻ mà nói, ta nhất định phải làm chuyến thăm thật là vui. Giờ phút này, trên đường ngừng Thúy Nhai, cuộc chiến rút cục đã bắt đầu. Phật Tổ tại thượng, chuỗi hạt châu trên người giả diệp bắn ra tứ phía, 108 viên Phật châu quàng mảng lấp lánh bao trùm lên ngừng Thúy Nhai, một vầng ánh sáng bảy màu lan tỏa, tất cả những người trên đỉnh núi đều cảm thấy như bị trói lại, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc thân thể của họ. Đây là Kim Đỉnh Phật Quang trận, mọi người không nên hoảng loạn. Chúng ta nên chia ra các hướng tấn công. Mấy tên sư trọc này căn bản không thể giữ chúng ta được. Chắc chắn sẽ bị phản vệ thôi. Những tu đạo giả đã dám lên ngừng Thúy Nhai đều không phải loại vừa. Nếu không, nào dám gây khó khăn cho đồ tôn của Phật Tổ. Nhất thời, trên ngừng Thúy Nhai, phi kiếm tùng hoành, hào quang tứ phía. Pháp bảo bay lượn ngập trời, kinh khí lan tỏa, cường phong bà động. Nếu không phải có Kim Đỉnh Phật Quang đại trận bao phủ, sợ rằng cả ngưng Thúy Nhai đã bị đánh sụp rồi. 108 viên Phật châu này, trong đó có 36 viên do chính Phật Tổ dùng đại pháp tự mình luyện hóa, là chí bảo hộ thể tặng cho đệ tử thứ bảy, sau đó chuyển tới tay giả diệp. Tuy nhiên hôm nay, đối mặt với phản kích của gần 100 vị tu giả, pháp bảo cường đại đến đâu cũng không thể chịu được sức mạnh bài sơn hải đảo như vậy. Bụp, bụp, trên cao, Phật châu từng viên vỡ vụn, sắc mặt của già diệp càng ngày càng khó coi. Sư phụ, chúng ta nên rút đi thôi. Một hòa thượng trẻ lo lắng nói. Đi. Già diệp vùng ống tay áo rộng, 36 viên cường Phật châu từ không trung bay về, chui vào trong ống tay áo. Các viên địa sát Phật châu còn lại lần lượt nổ tung, phát ra năng lượng bà động cực đại, tấn công vào đông đảo tù giả trên ngừng Thúy Nhai. Già diệp bấy giờ cùng với đám đệ tử bay lên cao. Từng trận ánh sáng nổ tung trên ngừng Thúy Nhai, gần 10 người bỏ mạng, những tù giả cũng không bị thương vọt lên theo. Oanh! Đỉnh núi mất đi pháp bảo hộ trì, không chịu nổi nguồn năng lượng ba động khổng lồ, lập tức bị đánh sụp. Già diệp tái cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói với đám đệ tử phía sau. Theo ta, cùng đi bái kiến Phật Tổ. Già diệp từ đầu không có ý đi gặp Phật Tổ, vốn định một mình từ từ nghiên cứu thái thượng vòng tỉnh lục. Này hắn ta đã rơi vào thế đường cùng, thiên giới rộng lớn chỉ có Phật Tổ mới có thể cứu được y. Nhưng lúc này, trên không một đạo bạch quang lóe lên, một thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai của giả diệp. Muốn chạy ư, không dễ vậy đâu. Truyền dụ của đạm thai tiền tử lệnh cho người dừng lại, để lại tiên thể của vô tình tiền tử. Xa xa Thần Nam đang dõi theo cuộc chiến mỉm cười, hắn ta biết chuyện hắn mong muốn cuối cùng đã xảy ra. Lúc bây giờ, ngay cả đại đệ tử của Đạm Đài Tuyền, Vương Chí cũng đã tới. Có thể thấy được Đạm Đài phái rất coi trọng bộ bảo thư này, có thể đoán được các thần chủ, tiên tôn khác không thể không để mắt tới. Vương Chí vận bạch y, dáng vẻ siêu trần thoát tục, phong tư tuyệt thế, rất có khí khái của một đại gia. Giả diệp nhất thời nhíu mày, về Vương Chí ở trên thiên giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thân là đệ tử của trưởng môn Đạp Đại Phái, tọa trấn một phương, ít người có thể địch lại. Này ngay cả y cũng đến tranh đoạt kỳ thư, có lẽ là phụng ý của Đạp Đại Tuyền, làm sao giả diệm không lo cho được. Vương Chí, người không sợ mất đi thần phận sao? Vương Chí tuy nhiên thần thái như ngọc, nhưng lại phát ra một cỗ khí tức lăng lệ. Y đưa thanh kiếm báu tuốt ra khỏi vỏ, kiếm mang bạo lộ, nhìn chăm chăm vào giả diệp mà nói. Giả diệp ngươi, đừng có quanh co, ta đến cùng nghênh tiền thể của sư thúc ta. Giả diệp thấp giọng mà mắng. Vương Chí, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ta và ngươi đều rõ, ngươi rốt cuộc vì cái gì mà đến. Vương Chí cười lớn, hiện lộ toàn bộ thần thái cuồng phóng của y, nhưng đối với một cường giả mà nói, nhìn lại càng thêm uy thế. Y cười lạnh nói. Vô Tình Tiên Tử chính là tỷ muội của sư tôn ta, tiên giới có ai không biết. Hôm nay sư thúc bất hạnh mất đi, thế tôn ta bị thương quá độ, tự mình đi tới Vô Tình giới cúng tế. Không ngờ thi thể của sư thúc không cánh mà bay. Lũ lừa trọc các người thật đáng hận, ăn cắp di vật của sư thúc ta còn chưa đủ, lại còn dám bán bổ tới ngọc thể của người. Nói đi, các người đã đem dấu tiên thể của sư thúc ta đi đâu rồi? Giả Diệp trong lòng kêu hỏng bét, tên Vương Chí này thật sự quá lợi hại. Nếu quả thật Ngưng Thúy Nhai ăn trộm thi thể của Vô Tình Tiên Tử thì ngay cả Phật Tổ cũng khó mà cứu được y. Phật Tổ tử bi, Vương Chí, người ngậm máu phun người, Vô Tình Tiên Tử là tiên tôn một phương, dù người tạ thế, bần tăng cũng nào dám bất kính. Ta có được thái tượng vòng tình lục chẳng qua là do một môn hạ đệ tử vô tình mà có được từ một kẻ tán tu. Khỏi cần phải rảo biện, loại tâm pháp thư thái thượng vòng tình lục này sao có thể rơi vào trong tay một kẻ tán tu, mà dù có rơi vào tay y, làm sao lại có thể tặng cho Phật môn các người được chứ? Giả Diệp há mồm, muốn nói kỷ thư do đệ tử của mình cướp được từ trong tay tán tu giả, nhưng việc đó đâu có thể nói ra được, bằng không sẽ tổn hại tới tôn nghiêm của Phật môn. Vương Chí, sự thật chính là thế, người bất quá vì thái thượng vòng tình lục mà đến, cần gì phải kiếm cớ nhục mạ chúng ta như vậy. Nói đùa, ta vì thi thể của sư thúc mà đến đây, truy được di vật của sư thúc lúc còn sống là thái thượng vòng tình lục đang trong tay các ngươi. Các ngươi là lũ lừa trọc giả nhân giả nghĩa, chỉ biết quanh co. Nếu hôm nay không nói hết trần tướng thì không kẻ nào ở Ngưng Thúy Nhai có thể còn mạng mà đi ra. Giả Diệp kinh ngạc, dù biết Vương Chí chẳng qua đang tìm cớ động thủ, nhưng không mảy may nghi ngờ y thật sự muốn hạ sát thủ. Trong lòng của y biết rõ Vương Chí là người hành động vô cùng quyết đoán. Giả Diệp tuyệt đối không địch lại Vương Chí, đó là một kẻ có đủ tư cách để cuồng vọng. Cho dù sư phụ của Giả Diệp xuất hiện cũng chưa chắc đã làm gì nổi Vương Chí. Lúc này trên trăm vị tu giả tấn công Ngưng Thúy Nhai đều im lặng đứng trên không trung quan sát. Bọn họ đều đã nghe qua đại danh của Vương Chí. Đối với đại đệ tử của Chí Tôn một phương, bọn họ đều rất kiêng dè. Vì đệ nhất kỳ thư, bọn họ đã đắc tội với Giả Diệp. Bây giờ kỳ tài trong truyền thuyết đã tới, tốt nhất là nên tìm biện pháp cho hai cường giả tương tranh, cuối cùng ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hiện thời, Giả Diệp phát giác mình không thể nói lại được đối phương, ngôn từ của đối phương quá sắc bén, căn bản không cho y có cơ hội. Nói, di thể sư thúc của ta ở đâu? Lũ Phật môn vô sỉ bại hoại, ăn cắp di vật sư thúc ta thôi chưa đủ, không ngờ lại còn cả gan trộm đi thi thể của người, thật đáng chết ngàn lần. Ta đã nói là không phải bọn ta làm. Vật chứng rành rành còn muốn rảo biện. Hiện giờ ta thật lòng hoài nghi, nguyên nhân cái chết của sư thúc ta lẽ nào là bị một kẻ nào đó ám hại chăng? Ta nhất định phải tra ra chân tướng ngọn nguồn. Tới bước này, Giả Diệp biết tự mình khó có thể tranh biện lại. Từ đầu mang tiếng ăn cắp kỷ thư, sau đó lại mang tiếng ăn cắp thi thể, đến giờ lại thành ám hại Vô Tình Tiên Tử, tội danh ngày càng nặng. Đánh chăng? Bây giờ chỉ có thể mở một đường máu chạy về bên Phật Tổ mà thôi. Thân thể của Giả Diệp lóe lên, trong phút chốc biến thành lục trượng kim cương, hóa thành ba đầu sáu tay, toàn thân Phật quang bao phủ, sáu tay nắm các loại bình khí khác nhau, hàng ma sử, phục ma kiếm, vượt hồn tỏa. Hạt châu bé tí cũng đòi tỏa hào quang, tức giận muốn động thủ chăng, các người còn chưa đủ tư cách đâu. Vương Chí cười lớn, đạp không phi hành, không để Giả Diệp trong mắt tiến về phía trước như không có chuyện gì. Giả Diệp nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, hàng ma sử trong tay đánh về phía trước. Oang một tiếng, Vương Chí dùng một tay đỡ lấy Phật gia hàng ma thần sử, một trường đánh trực tiếp đánh văng hàng ma sử. Một cỗ lực lượng cường đại ào ạt lan tỏa, khiến cho những tù giả đứng gần phải nhanh chóng thoái lui về phía sau. Mấy ngọn núi phía dưới cũng bị ảnh hưởng, không ngừng rung động. Giả Diệp sáu tay đều phùng lên như những bánh xe gió, điên cuồng tấn công Vương Chí, đồng thời Phật quang rực rỡ bao trùm lên Vương Chí muốn thôn phệ y. Tuy nhiên tất cả không làm khó được Vương Chí, tự thân là kỳ tài nổi danh thiên giới, tất nhiên không phải là cái vỏ bên ngoài, y có đủ tư cách cuồng ngạo, đối mặt với đệ tử thân truyền của Phật Tổ cũng chẳng coi ra gì. Vương Chí nắm trong tay lực lượng của trời đất, một cái vung tay tưởng chừng như tùy tiện, cũng có uy lực đủ để hủy diệt thiên địa. Giả Diệp hóa thân lục trượng kim cương, vận dụng phẫn pháp đại thần thông, dốc hết toàn lực, nhưng cũng chẳng làm khó được Vương Chí tí nào cả. Phật tổ tử bi. Gia Diệp niệm Phật hiệu, thân thể lại ảo hóa, từ 6 trượng ảo hóa thành 18 trượng như một gã cự nhân. Phục ma kiếm và phược hồn tỏa trong tay cũng hóa to ra. Hiện giờ mỗi một đòn công kích của Gia Diệp đều đại khai đại hợp, có uy thế chí tôn sơn hạ, tạo ra từng đợt cường phong làm quan chiến giả phát run. Tu giả với công ngừng thúy nhai toát mồ hôi lạnh. Hòa thượng này quả là pháp lực cao thâm, không hổ danh là đệ tử đời thứ 3 của Phật tổ. Chỉ có Vương Chí mới bắt được y trổ hết sức như vậy, đổi lại là bọn họ thì chắc đã không chịu nổi một đòn. Hòa thượng ngươi có hóa thành trăm trượng cũng chưa phải đối thủ của ta. Vương Chí căn bản không quan tâm đến thân hình đối phương, song thủ của hắn bấy giờ nắm nhẹ, hai tạo cự quang trường phóng ra. Sau đó chặn đứng hàng ma sử cùng phục ma kiếm đang bổ xuống, y gầm lên một tiếng, buông ra. Gia Diệp thống khổ buông rơi hai bình khí, hai cánh tay trùn rẩy không ngừng. Vừa rồi một cỗ lực lượng cổ quái tiến vào hai cánh tay khiến cho y không thể không buông ra. Vương Chí vận dụng cự đại quang trưởng khống chế cứ hai siêu đại hình vũ khí, giống như một kẻ nhàn nhã đạp bước lên không rồi công kích mãnh liệt về phía Gia Diệp. Bình keng, Phật môn bảo khí tại không trung giàn tranh kịch liệt, âm thanh truyền hơn 10 dặm, năng lượng dao động vô cùng vô tận. Gia Diệp rốt cục khó có thể địch nổi Vương Chí, bị Vương Chí dụng hàng mà sử giáng thẳng vào lưng, từ trên không rơi xuống phá nát nửa ngọn núi. Vương Chí đắc thế không nhường, từ trên cao lao xuống truy kích, vũ động hàng ma sử cùng phục ma kiếm hòng giết chết Gia Diệp. Gia Diệp đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vào thế bất đắc dĩ, đành phát xuất thiền cường Phật châu, 36 phiền Phật châu kim quang rực rỡ phát ra hào quang ngập trời, bao phủ trên đỉnh đầu của Gia Diệp bảo hộ cho y. Bất quá thế cũng chưa đủ ngăn được Vương Chí, thực lực của Vương Chí vượt xa tưởng tượng của Gia Diệp. Y ném hai món Phật môn bảo khí trong tay, từng bước tiến vào vòng Phật quang, chậm rãi hướng về phía của một viên Phật châu. Dù gặp phải trở lực rất lớn, bước chân chậm chạp, nhưng cuối cùng y cũng thuận lợi tiến gần một viên Phật châu, sau đó giơ tay nắm lấy nó. Bụp một tiếng nổ giòn vang, Phật châu đã bị Vương Chí bóp nát. Pháp bảo này là do Phật tổ tự mình luyện chế, uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng, nhưng lại bị Vương Chí lạnh lùng hủy đi, đủ có thể thấy đại pháp lực cao thầm khó lường của y. Phá Phật quang trận một cách chiêu trường như thế, đó là sự khinh thường miệt thị trực tiếp đối với Gia Diệp. Gia Diệp phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc thập bát trượng kim cương thần run rẩy, chỉ trong một thoáng chốc đã trở về hình dạng nguyên bản. Đứng từ xa, Thần Nam hít một hơi lạnh. Hắn từng gặp Vương Chí tại Đạm Đài tiền cảnh, lúc đó chỉ biết y tu vi cao thâm khó lường, nhưng không ngờ lại mạnh một cách biến thái như vậy. Gia Diệp vốn là cường giả thiên giới, nếu không thì làm sao đối mặt với hơn trăm vị tu giả vây khốn vẫn bình yên mà thoát đi. Nhưng hôm nay y bất hạnh gặp siêu cường địch thủ, khiến cho y bị thất bại một cách khó coi như vậy. Gia Diệp, rào di vật của sư thúc ta ra đây, nói cho ta biết thi thể sư thúc ở đâu, ta có thể thả mạng cho người. Vương Chí lạnh lùng nói. Gia Diệp cảm thấy vô cùng uất ức, đường đường là đại cao thủ thiên giới mà lại thảm bại như vậy, giống như một kẻ vô dụng, làm y cảm thấy thật mất mặt. Biết đối phương đã động sát khí, Gia Diệp cười lạnh, kẻ đã muốn thì bất chấp thủ đoạn, nhưng Vương Chí ngươi thật sự quá kiêu ngạo cuồng vọng, dù có Đạm Đài tiên tử làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng nếu ngươi giết ta, Phật tổ đương nhiên sẽ đánh vào Đạm Đài phái, đòi lại công bằng cho ta. Vương Chí cười lớn mà nói, ta mà phải lấy sư tôn làm chỗ dựa sao? Nếu Phật tổ các ngươi muốn đòi công lý, tự ta sẽ tiếp nhận hết. Ta cũng sớm đã muốn có một ngày đến thỉnh giáo Phật tổ rồi. Vẻ cuồng ngạo bộc lộ hết ra ngoài, cùng lúc Vương Chí động sát cơ, trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo ngân mang thật chất hóa. Xa xa đệ tử của Gia Diệp kinh hãi thất sắc, vài đệ tử trung thành không thể nhịn được xông tới muốn ngăn cản Vương Chí. Bất qua bọn chúng chưa tới được gần Vương Chí được 10 trượng liền đột nhiên nổ tung, trong không trung hóa thành mấy màn huyết vụ. Đom đóm mà đòi so với mặt trời ư? Vương Chí giơ cào tay phải lạnh lùng bổ xuống, phụt một tiếng, huyệt quang bắn lên, thân thể của Gia Diệp bị đánh nát, huyệt vụ lan tỏa, một quyển cổ thư bay phấp phới. Vương Chí nhẹ nhàng vẫy tay, ký thư lập tức bay vào tay của y. Hơn trăm vị tù giả đang dõi theo trận chiến cùng đệ tử Gia Diệp đều hoảng sợ. Bọn họ rất muốn tiến lên tranh đoạt bảo thư nhưng lại e ngại thần uy của Vương Chí. Mọi người do dự không quyết được. Đứng từ phía xa, Thần Nam chợt thở dài. Tu vi của Vương Chí thật là kinh người, lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thật sự đối phó không dễ. Giả Diệp tu vi cũng là cường giả thiên giới, vốn tưởng y có thể chống đỡ được một ngày, không ngờ mới nửa ngày đã bị người ta đánh cho vong mạng. Như vậy cũng tốt, tu giả bị cuốn vào càng mạnh càng tốt, nếu khiến Phật Tổ và Đạm Đài Tuyền tàn sát lẫn nhau sẽ là một nỗi kinh hỉ cực lớn. Vương Chí quét mắt nhìn những người vây quanh, không coi bọn họ là cái thá gì cả, cười lớn mà nói: các người đều muốn cướp di vật của sư thúc ta chăng? Lúc sư thúc của ta vô tình tiên tử còn sống, các người ai có kẻ nào dám tới gần vô tình giới nửa bước? Bây giờ người vừa mất đi không lâu, các người đã có ý đồ với di vật của người. Hôm nay Vương Chí ta ở đây để xem kẻ nào dám bất kính với sư thúc. Hơn 100 vị tu giả đều bị Vương Chí trấn áp. Trải qua một lúc đâu, không một ai dám xuất ngôn, thực sự là sự uy hiếp tuyệt đối. Một tràng cười rộn rã như chuông vang lên trong đám đông. Lan tiên tử bước ra cười mà nói: Vương Chí tiền tôn pháp lực thông thiên, trong truyền thuyết thực lực cũng đã gần đạt đến trình độ thần vương, tiểu tiên bọn ta làm sao dám mạo phạm thần uy. Tuy tiền tôn đối với bọn ta có chút hiểu lầm, vô tình tiên tử chấn nhiếp thiên giới, ai mà không kính phục. Ai ai lại không phục cơ chứ? Bọn ta không có chút bất kính. Hôm nay họp lại đây chẳng qua chỉ vì ngưỡng mộ với thiên giới đệ nhất kỳ thư trong truyền thuyết. Hy vọng có thể được xem qua vài từ thôi, mong được lĩnh ngộ. Lan tiên tử không hổ danh là nhân vật mồm mép lành lợi. Mặc dù thực lực không cao nhưng tại thiên giới quen biết rất nhiều bằng hữu. Nàng ta mở miệng một câu, nhiều người phụ họa. Bọn họ bí mật truyền âm cùng đồng đồng tận lực cản trở Vương Chí. Thái thượng vòng tình lục rơi xuống ngừng tuy nhai, tin tức đã truyền tứ phương, vô số người đang đến đây. Đám làn tiền tử là những người đầu tiên, nếu Vương Chí bị lưu lại đây, nó không chừng sẽ có kẻ đủ sức mạnh địch với hắn xuất hiện. Chỉ như vậy, bọn họ dù tu vi không phải cao mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Vương Chí hiển nhiên hiểu được tâm tư của bọn họ, nhưng nét mặt đầy vẻ khinh thường. Tu vi của y đủ để ngạo mạn, một kẻ cuồng phóng cực độ. Nếu không sao dám ra tay giết đồ tôn của Phật Tổ. Một tiếng gầm từ viễn không truyền tới, một con cự hổ cưỡi trên mây đèn nào tới. Hắc hổ lão yêu, quả nhìn là hắn. Hơn 100 vị tu giả quan chiến có người thốt lên mấy tiếng kinh thán. Lão yêu quái này tại thiên giới cũng là nhân vật danh chấn một phương, mặc dù không bằng thần vương nhưng tu vi cũng cao thâm khó lường, độc cứ một phương. Hắc hổ lão yêu, người cũng muốn cướp thái thượng vòng tình lục sao? Vương Chí lúc bây giờ không một chút kiêng dè, bạch y phiêu động càng thêm phóng túng và bất cẩn. Cự hổ cưỡi trên mây đen cao chừng 10 trượng, nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, quần sơn đều bị chấn động. Hắn hóa thân thành một lão già mặt đen, giọng nói như chuông: không sai, lão hắc ta muốn mượn thái thượng vòng tình độc coi một lần, không rõ vương huynh có thể thành toàn cho không. Vương Chí cười lớn: hắc lão hổ, ngươi định uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng có thể cướp được quyển kỳ thư trên tay ta ư? Vật này vốn là di vật của sư thúc ta, dù là ai cũng không nên si tâm vọng tưởng. Hắc hổ lão yêu biến sắc: vương huynh hiểu lầm rồi, ta bất quá chỉ là muốn mượn xem mà thôi. Nếu như chỉ cần cho ta mượn xem thử nửa khắc thôi, ta sẽ cảm kích vô cùng. Nếu như vương huynh không chịu, coi như ta chưa nói gì, lập tức quay đầu đi ngay. Nói đến cùng, hắc hổ lão yêu đành phải vứt bỏ sĩ diện, y không muốn vì một chút tham lam mà mất đi tánh mạng. Nếu chiến đấu với Giả Diệp hòa thượng, ít nhiều y còn có chút chắc chắn, nhưng giờ phát hiện ra một kẻ sát tinh đang ở đây, y không khỏi thay đổi chủ ý ngay lập tức. Hấm, đã tới rồi thì không cần đi. Vương Chí cười lạnh: vừa lúc ta đang thiếu tọa kỵ, vừa rồi thích bản thể của người thập phần thần vũ, hay là làm thần thú cho ta cưỡi nha. Ngươi khinh người thái quá. Hắc hổ lão yêu giận dữ, y đã hạ mình nhưng lại bị sỉ nhục như vậy, thật sự không thể chịu đựng được hơn nữa. Hấm, lão yêu ngươi thường ngày sát hại tù giả yếu thế, hôm nay thu phục ngươi cũng là trừ hại cho một phương. Hắc lão yêu nghe vậy tức giận gầm lên: ta và ngươi vốn trước nước sông không vạm nước giếng, ta đã kính ngươi, không ngờ ngươi lại không nể mặt, hôm nay ta xem thử ngươi thu phục ta thế nào. Một tiếng gầm xuyên mây, hắc hổ lão yêu hai tay xuất hiện bộ móng vuốt sắc bén vô cùng, hùng hãn vung lên, phát ra một phiến quang mang hùng mạnh quét tới Vương Chí. Vương Chí cười lạnh: hắc hổ trảo sao, thật là trò trẻ con, ta bây giờ không có thời gian từng chiêu đánh với người, sớm giải quyết người vậy. Vương Chí một quyền trực tiếp oanh xuất, chỉ trong một chớp mắt, lão đã đánh tan trảo ảnh đang đào tới, nhanh chóng vọt tới phía trước Hắc Hổ Lão Yêu. Hắc Hổ Lão Yêu cũng không hoảng loạn, vùng móng vuốt sắc bén chụp vào ngực của Vương Chí. Bất quá dù có liên tục chụp đến cả chục lần cũng đều không chạm được tới vạt áo của Vương Chí. Cuối cùng Vương Chí chớp chớp được cơ hội, hai tay tóm lấy cổ tay của lão Hắc Hổ, dùng lợi thế từ bên trên ép xuống đè chặt lấy y. Làm tọa kỵ của ta, ta sẽ không xử tệ với người đâu.
Ngươi đừng có mơ.
Hắc Hổ Lão Yêu gầm lên, tiếng kêu rung trời. Tất cả tu giả khẩn trương theo dõi kỹ hai người. Bất quá thực lực Vương Chí vượt xa tưởng tượng mọi người. Đối phó với Hắc Hổ Lão Yêu so với Giả Diệp còn hơn một bậc, cũng không phải dùng sức quá nhiều, ép Hắc Hổ Lão Yêu từ không trung rơi xuống một đỉnh núi. Hắc Hổ Lão Yêu không ngừng rống lên, nhưng một cỗ thần lực vô biên vô pháp tưởng tượng không ngừng đổ vào thân thể của y, làm cho y không thể không hiện ra bản thể. Vương Chí toàn thân tỏa ra ngân màng rực rỡ, ngạo nghễ cưỡi trên lưng đại hổ, vùng tay phóng ra một chiếc đài kim sắc trong vào cổ của Hắc Hổ. Quản chiến giả kinh hãi, không ai ngờ Hắc Hổ Lão Yêu bị thu phục dễ dàng như thế. Như vậy xem ra thực lực của Vương Chí khó có thể tưởng tượng nổi. Thần Nam đứng phía xa cũng phải nhíu mày lẩm bẩm, tên khốn kia tựa hồ tiềm lực côn cùng, y không vội mang kỳ thư rời đi, ngược lại còn ở lại chỗ này đợi địch nhân tới, xem ra là muốn lập uy đây, rốt cục là có chuyện gì nhỉ? Ngã Phật Tử Bi. Một tiếng Phật hiệu nhẹ nhàng vang lên trong thiên không, như một tiếng chuông kinh tỉnh mộng mê nhân. Một hòa thượng thoạt nhìn có rất trẻ tuổi, cưỡi trên mây trắng từ phương xa bay tới, thần thái có một vẻ điềm đạm khó tả. Hoa Hải Thiền Sư, đệ tử thứ 7 của Phật Tổ ư? Vương Chí cười lớn. Ta vừa ra tay giết đồ đệ Gia Diệp của ngươi, không thể nghĩ được rằng ngươi lại tới sớm như vậy. Thái Thượng Vòng Tình Lục ở trong tay ta, nhưng Phật gia các ngươi nếu muốn lấy đi, Phật Tổ không đích thần tới, sợ rằng không có cách nào có được đâu. Hoa Hải Tăng Bảo màu xám, chân đi giày gai, tuy thoạt nhìn bề ngoài trông rất trẻ, nhưng lại toát ra thần thái của một cao nhân đắc đạo. Y kẽ niệm Phật hiệu, Ngã Phật Tử Vi, Vương Chí, người sát tâm quá nặng đó. Từ xa, Thần Nam cùng hai con rồng lặng lặng theo dõi hết thảy, tất cả đều trong dự đoán của Thần Nam. Nơi ở của Hòa Hải và đệ tử Giả Diệp của y cũng không quá xa, chỉ mất nửa ngày có thể tới nơi này. Bây giờ Giả Diệp bị giết, Hòa Hải giá lâm, tất cả đều rất hoàn mỹ. Cho tới cuối cùng, vì tranh đoạt thiên giới đệ nhất kỳ công, ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện, Phật Tổ dám chắc không thể ngồi yên, tất nhiên phải từ 9.000 dặm tới đây rồi. Nặng sát tâm ư? Vương Chí ta lúc nào chả vậy, người tới hôm nay mới cảm thấy sao? Chẳng lẽ bởi vì ta vừa sát hại đệ tử của ngươi ư? Vương Chí lộ hết vẻ cuồng ngạo, khi thế nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay, không coi trọng chuyện Phật tử thứ 7 đến đây tí nào cả. Ngã Phật Tử Bi. Hoa Hải mỉm cười, không vì Giả Diệp bị sát hại mà tỏ ra bi thương, vội vàng, ngược lại vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng và thoát tục. Xem ra mấy năm nay tâm cảnh tu vi của ngươi không tệ, hôm nay Vương Chí ta xin được lãnh giáo một phen. Vương Chí nhẹ nhàng đạp lên lưng Hắc Hổ Lão Yêu, phi thần bay lên, lao hướng Hòa Hải mà phóng đi. Một không gian đại liệt phùng rực rỡ xuất hiện phía trước Vương Chí, nhanh như thiểm điện lan về phía trước, như muốn nuốt chửng Hòa Hải vào trong. Hòa Hải sắc mặt bình tĩnh, từ trong miệng phun ra một viên Phật châu, bắn vào không gian đại liệt phùng đó. Phật châu biến ảo ngày càng lớn hơn, ban đầu thì biến thành to như phòng ốc, sau đó thì biến thành to như cả tòa nhà lớn, cuối cùng cũng hóa thành ngọn núi khổng lồ bịt lối vào không gian đại liệt phùng kia. Vương Chí hét lớn một tiếng, không gian đại liệt phùng mở rộng, trong nháy mắt nuốt chửng Phật châu, tiếp đến cũng không hề ngần ngại nuốt cả luôn Hoa Hải vào trong, cuối cùng y cũng theo vào. Quan chiến đại kinh thất sắc, không ngờ Vương Chí vận dụng nội tiền địa tác chiến, chuyện này chứng tỏ rằng y quyết đấu sinh tử với Hòa Hải, sợ rằng nếu một người không bị phế, có lẽ cuộc chiến này sẽ không cách nào ngừng lại. Phật tử Hòa Hải vốn nổi danh đại thần thông, hiểu được ý nghĩa sâu xa, một hạt cát, một thế giới. Viên Phật Châu là thần vật có liên quan chặt chẽ với sinh mệnh của y, chính là một phương thế giới. Bây giờ, dù bị nội thiên địa Vương Chí nuốt chửng, nhưng rốt cục là ai thôn phệ ai thì rất khó nói. Hai đại cao thủ hàng đầu hoàn toàn biến trước mắt mọi người, có trời mới biết lúc nào họ mới có thể quyết định sinh tử. Những người đang theo dõi cuộc chiến không có chút ý rời đi, đối với Thái Thượng Vòng Tình Lục, tất cả đều có lòng tham, không muốn buông ra như vậy, bọn họ đều biết rằng kẻ thắng sẽ xuất hiện tại khu vực này, có lẽ cứ như vậy chờ đợi, hy vọng sẽ có cơ hội mà thành ngư ông. Chỉ là rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự liệu của mọi người. Hai đại cao thủ vừa mới biến mất không lâu, không gian liền đột nhiên bị phá toái, hơn nữa còn phá toái giữa đám đồng quan chiến giả. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau vọt ra, kéo theo thần lực mênh mông vô tận. Chỉ trong phút chốc, gần 20 danh tù giả bị đánh bay, trong không trung lưu lại từng chuỗi huyết vụ. Vương Chí cùng Hòa Hải di chuyển rất nhanh giữa không trung, như hai đạo quang ảnh giao chiến kịch liệt, khiến cho người ta căn bản thấy không rõ động tác của bọn họ, chỉ cảm giác được năng lượng dao động khủng khiếp không ngừng bắn ra tứ phía. Hòa Hải tự hồ không muốn phá hủy phiến tiền sơn này, khi mấy ngọn núi ầm ầm sụp xuống như những đụn cát, y bay thẳng lên trời cao ngàn thước, rồi sau đó lại cùng Vương Chí đại chiến. Cuồng phong dũng động, kinh khí lan tỏa, thần lực mênh mông trên phiến tiền mạch. Những người xuất hiện càng ngày càng đông, đều là tu giả khắp nơi vì thái thượng vong tình lục mà tới, không ngừng gia tăng theo thời gian. Chỉ là một bộ kỳ thư mà khiến cho tám phương phòng dũng vận động. Nếu không có gì đột biến, một trường mưa gió máu tanh khó mà tránh khỏi. Lúc này trên trời cao, Phật Châu trong tay Hòa Hải, quang mang đại thịnh, rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao, tất cả đều bị lóa hết cả mắt. Đám thần nam cũng không ngoại lệ, nước mắt chảy ràn rụa, không ai nhìn thấy gì cả. Đến lúc khôi phục thị giác, hai đại cao thủ đã mất tích. Bọn họ phi hành về phía tây bắc rồi. Mau, mau đuổi theo đi. Quan chiến giả đã tụ tập gần ngàn người, tất cả đồng loạt hướng đuổi theo hướng hai đại cao thủ vừa biến mất. Từ Kim Thần Long vừa định đuổi theo thì thần nam kéo lại. Không nên tới gần quá, chúng ta đi theo sau mọi người, không nên để ai thấy. Tốc độ của hai đại cao thủ, người bình thường há có thể đuổi theo. Khi gần ngàn vị tu giả cuối cùng cũng đuổi tới, Hoa Hải đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại Vương Chí áo bào nhuộm máu, ngạo nghệ đứng trên trời cao, không còn nghi ngờ gì nữa, đệ tử thứ bảy của Phật Tổ đã thất bại. Tin tức trọng đại thông qua thần niệm của các cao thủ truyền đi rất nhanh, không tới nửa ngày, thiên giới mọi người đều đã biết, trường môn đại đệ tử của Đạm Đài Phái đang đại phát thần uy. Hành động tiếp theo của Vương Chí càng khiến cho người ta kinh ngạc, giết Bạch Cốt đạo nhân, trảm Cửu U Ma quân, diệt Thanh Âm thượng nhân. Mấy vị cường giả này đều là nhân vật danh chấn một phương, nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi bị Vương Chí lần lượt giết chết. Thần niệm truyền tin trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, gần nửa ngày sau hùng danh Vương Chí đã khiến cho cao thủ khắp nơi thiên giới trào mày. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Thần nam có chút khó hiểu, nếu như Vương Chí chỉ vì thái tượng vong tình lục mà đến, y phải sớm dừng tay lại mới đúng chứ. Cuối cùng Vương Chí cũng gặp phải một tay kình địch. Sau khi đại chiến một thời thần, quan chiến giả đã đạt tới mấy ngàn người, không ít người kinh hô. Không ngờ đại đệ tử của Hỗn Thiên Đạo Tổ mà Vương Hứa Vân cũng giao thủ cùng Vương Chí. Hỗn Thiên Đạo Tổ cùng Đạm Đài Tiên Tử dường như có thủ oán thầm hậu, hôm nay đệ tử bọn họ lại đại chiến như vậy à? Thật là vô cùng ý nghĩa, nói không chừng có thể dẫn đến tiền chủ hải phái tự thần động thủ đấy. Thần nam cùng đám tử Kim Thần Long đứng xa xa nghe thấy thầm giật mình. Hỗn Thiên Đạo tại nhân gian ở dưới thiên giới xem ra cũng không tệ. Xem ra là Tà Đạo Lục Thánh Địa cũng cùng Đạo Đài Thánh Địa sở dĩ tại nhân gian bất hòa có liên quan rất nhiều đến tổ sư của bọn họ tại thiên giới. Thiên giới động loạn cuối cùng cũng đi vào hồi kết, mà Vương Hứa Vân tại thiên giới uy chấn bát phương, sau khi giao đấu cùng Vương Chí gần nửa ngày đã bị Vương Chí đánh nát trong nội thiên địa, thảm bại mà chết. Đó tuyệt đối là một đại sự kiện chấn động thiên giới. Trước khi hắn chết có để lại một câu nói khiến đồng đảo quan chiến giả rốt cuộc biết vì sao Vương Chí hôm nay điên cuồng như thế. Vương Chí, người không ngờ ngươi muốn tiến lên thần vương lĩnh vực, cường giả hôm nay đều chỉ là hòn đá lót đường cho ngươi. Mấy ngàn tù giả đang xem cuộc chiến sôi lên, thiên giới mấy ngàn năm qua đều không có thần vương đản sinh, không nghi ngờ gì nữa, đây là một tin tức vô cùng quan trọng. Vô tri tiểu nhân dám giết đồ đệ của ta, lão tổ đến chậm một bước rồi, hôm nay người phải chết. Một ảo tượng lão nhân cao 10 trượng đột nhiên xuất hiện trên cao không, phát ra uy áp cực lớn. Ngã Phật Tử Bi, lão nạp cũng tới hàng mà. Một kim thân Phật Đà cao 10 trượng cũng đã xuất hiện trên không trung. Vương Chí toàn thân nhuộm máu nhưng vẫn kiêu ngạo ngửa mặt lên trời mà nói: Hỗn Thiên Đạo Tổ, Phật Tổ, các người bất quá chỉ là hóa thần xuất hiện, có thể làm khó dễ được ta sao? Hôm nay ta đang muốn mượn lực của các ngươi trở thành thần vương đây. Giờ phút này, quan chiến giả đã tụ tập tới hơn vạn người, tất thảy đều vô cùng chấn động. Hỗn Thiện Đạo Tổ và Phật Tổ không ngờ đều đã hiện thân. Nhưng cái làm cho bọn họ chấn kinh còn ở phía sau, một thanh âm đột ngột vang vọng trong trời đất, một thân ảnh tuyệt mỹ ảo hóa xuất hiện trên cao, thanh tần thánh khiết như một đóa phù dung vừa nhô lên khỏi mặt nước. Hôm nay Tiểu Đồ hy vọng đột phá thần vương, không nghĩ ngay cả Hỗn Thiên Đạo Tổ và Phật Tổ đều bị kinh động. Trên vạn tu giả sôi lên, trời ơi, là Đạm Đài Tiên Tử, là pháp tướng hóa thân của Đạm Đài Tiên Tử rồi. Không thể ngờ được, hôm nay Tam Đại Tiên Chủ tề tụ, thần vương đại chiến sắp diễn ra rồi. Phía xa xa, Tần Nam lặng lẽ đứng quan sát toàn bộ. Hắn cơ bản không ghen tị với thực lực của những người đó. Hắn ta tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tấn công thẳng lên lĩnh vực này. Hắn lẩm bẩm, hôm nay Vương Chí là nhân vật chính, phá nhập cảnh giới thần vương, không ngờ dẫn tới ba tiền tồn xuất thủ. Ngày sau nếu ta tiến vào thần vương lĩnh vực, trong trường hợp không có tiền bối nào hậu thuẫn, không phải là sẽ làm cho thần chủ các vương hợp lực diệt sát sao? Hỗn Thiên Đạo tổng quát lớn, Đạm Đài Tiên, người dùng túng môn hạ đệ tử lạm sát kẻ vô tội, giết đệ tử của ta, thật là khinh người thái quá. Không đợi cho Đạm Đài Tuyền nói, Vương Chí đã cười lớn. Hỗn Thiên Đạo Tổ, ngươi và sư tôn ta vốn bất hòa, đệ tử ngươi và ta cùng cửu oán rất sâu. Hôm nay hắn vì di vật của sư thúc ta thái thượng vòng tỉnh lục mà đến, chủ động cùng ta tương chiến, bị ta giết chết, có gì đáng thản vãn chứ? Ngươi là tổ tông một phái, nếu vì việc nhỏ đó mà lấy cớ thì thật là quá nực cười. Lão tổ ta chưa đến lượt ngươi bình luận. Vương Chí cuồng tiếu mà nói, ta cũng không thèm cùng ngươi bình luận, ngươi bất quá chỉ là một phân thân do Hỗn Thiên Đạo Tổ luyện chế mà thôi. Ta sớm đã nghe lão chế tạo ra ngươi, tất quá chỉ là một con rối giết người mà thôi. Tâm cảnh và tu vi của ngươi cùng bản thể của lão cách biệt quá lớn, mặc dù là hóa thân nhưng ta thấy ngươi vĩnh viễn không xứng, nhất định là lão tâm sinh cảm ứng. Đã đoán được hôm nay sẽ có một kiếp nạn, cho nên phái người tới đầy độ kiếp, có phải không? To gan! Hóa thần Hỗn Thiên Đạo Tổ bạo nộ, đập trường hóa thần bộc phát ra một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải, một cự đại thủ trường hùng hãn đánh về phía của Vương Chí. Cùng lúc đó, một tiếng Phật hiệu vang lên, kim thần Phật Tổ cũng đã kết ấn Phật thủ, chụp về phía của Vương Chí. Vương Chí lớn tiếng, sư phụ! Phật Tổ hóa thân chính là hóa thân thực sự, xin sư phụ ngăn cản giúp đệ tử. Đệ tử cần dùng Hỗn Thiên Ác Ma Nhân để mà luyện đan, hy vọng có thể sớm tiến vào thần vương lĩnh vực. Đạm Đài Tiên Tử cười nhẹ như nước chảy mây trôi, tiên thể dịu dàng thánh khiết, ảo hóa xuất hiện trước Phật Tổ, tay trái bắt kiếm quyết ngăn cản Phật thủ ấn của Phật Tổ. Mặc dù là hóa thân nhưng cũng là thần vương chi chiến, nhưng không có những cảnh thiên băng địa liệt như trong tưởng tượng, tu vi đạt đến mức như bọn họ, chủ yếu là ấn chứng vũ cảnh mà thôi. Cảnh giới cao thấp mới chính là minh chứng rõ nhất cho sự mạnh yếu, sức mạnh lớn nhỏ đã không còn là nhân tố quyết định. Rẹt, rẹt, vài tiếng va chạm vang lên, kiếm quyết Đạm Đài Tiên Tử và Phật thủ ấn của Phật Tổ nhanh chóng giao tranh. Cùng lúc đó trên cao xuất hiện ra hai khoảng thiên địa rộng lớn như ảo ảnh. Hai người ở trong hai phiến thiên địa khác nhau lần lượt công kích nhau. Quan chiến giả vô cùng chấn kinh, nghị luận không ngừng. Hai đại tiền chủ không hổ là nhân vật ngạo thị trên thiên giới, hóa thần mà cũng có thể tế luyện được thiên địa riêng của mình. Điều này khiến cho hơn vạn tu giả trên không trung cảm thấy tu vi của mình thật là nhỏ bé. Dù hai đại tiền chủ không có những đòn tấn công hung hãn và lăng lệ, năng lượng dao động khuếch tán dường như cũng không quá cường liệt. Thế nhưng khi mỗi một trận gió nhẹ nhàng thổi qua cũng khiến cho mọi người cảm giác kinh hãi vô cùng. Gió nhẹ thổi, phía núi non phía dưới Đạm Đài Tiên Tử và Phật Tổ tan ra như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Những dãy núi xanh tươi hóa thành cát bụi trong làn gió nhẹ đó, hơn 10 ngọn núi trong nháy mắt hóa thành cát bụi. Thật là quá khủng khiếp, chỉ phất nhẹ tay mà có thể hủy thiên diệt địa. Trong khoảng không khác, Vương Chí và Hỗn Thiên Đạo Tổ hóa thần đại chiến, quả như Vương Chí nói, hóa thần này cũng không thừa hưởng được bao nhiêu lực lượng của Hỗn Thiên Đạo Tổ. Vương Chí có thể khó khăn chống đỡ, dù cửu tử nhất sinh, nhưng với kẻ tiến quân thần vương lĩnh vực như y thì đây đúng là đối thủ tốt nhất. Đứng phía xa, Thần Nam cảm nhận được tu vi kinh người của bọn họ, nhẹ nhàng lẩm bẩm, nói cho cùng đều do một quyển kỳ thư mà ra. Thái thượng vòng tình đục quả thực là ma thư, không ngờ khiến những nhân vật thế này mà cũng không tiếc công giao chiến. Ta dám chắc quanh đây còn không ít thần vương đang theo dõi, đang ngồi chờ thời cơ mà xông vào. Cuối cùng Phật Tổ và Hỗn Tiền Đạo Tổ, cả Đạm Đài Tuyên, bọn họ quá nửa phần sẽ là xuất động bản thể. Hai con rồng giờ phút này đều chấn động, cảm thấy các nhân vật chí tôn thiên giới thật là đáng sợ. Hai người không cần phải ngẩn người, chúng ta cách cảnh giới của bọn họ không xa lắm. Đi, bây giờ có thể tới Phật Tổ được rồi. Ta đoán thần thần Phật Tổ nhất định đã lên đường rồi. Cách đó 9.000 dặm, Cực Lạc Phật Tổ rào làn ngọc bích hòa với những làn hương thanh khiết, tiên khí dày đặc bao phủ. Phật điện tường vàng mái ngọc từng tòa lơ lửng giữa không trung. 3.000 Phật Đà đang ngầm sướng, cảnh tượng ở đó thật là thần thánh tường hòa. Vì thiên giới đệ nhất kỳ thư, Phật Tổ hôm nay rốt cuộc cũng rời khỏi Phật Tổ, nhưng lưu quang biến mất ở phía chân trời. Lúc này Thần Nam cùng hai chồng đều trốn trong nội thiền địa, rồi sau đó bay lên cao, chỉ chớp mắt đã biến mất trong không trung. Thần chủ thiên tôn đại chiến, hắn đã không cần phải xem nữa, Cực Lạc Phật Tổ mới là mục đích cuối cùng của hắn. Đại Bằng Thần Vương tốc độ được xưng đệ nhất tam giới, đôi cánh thần vương rực của Thần Nam thật như tia chớp. Dù chưa đạt được trình độ hai cánh dang rộng bay 9.000 dặm, nhưng so với tu giả bình thường thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho đến tận nửa canh giờ sau, dựa theo lộ tuyến đã tính trước, Thần Nam rốt cuộc cũng đã tới ngoài Cực Lạc Phật Tổ. Nơi đó, bảo thụ lay động, thần quang phổ chiếu, tiên thảo tràn ngập, linh khí lan tỏa, đủ loại tiên hoa thần thảo chỉ được nghe danh chứ chưa bao giờ nhìn thấy, mọc khắp Phật Tổ, từng dãy Phật điện tọa lạc trên đỉnh núi, Phật điện lơ lửng trên cao giữa các đám mây còn nhiều hơn. Đáng ghét, lũ lừa ngốc này thật giàu có. Từ Kim Thần Long than vãn, các người nhìn Phật điện kia kìa, còn mẹ nó chứ, rõ ràng toàn là tường vàng mái ngọc. Thần Nam lặng lẽ nhìn Cực Lạc Phật Tổ trước mắt, hắn ta tịnh không khẩn trương, Phật Tổ đã rời đi, hắn tin tưởng có thần vương rực trên người có thể giúp cho hắn ung dung tiến thoái nhanh như chớp. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Mấy tên cường đạo này liệu có thể cướp được Phật Tổ ở đây không? Xin mời toàn thể các quý vị huynh đài tiếp tục đón nghe ở những video tiếp theo.